Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Xác định việc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Thời gian qua, công an các cấp trong tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo chuyển biến về nhận thức của người dân. Cảnh báo lừa đảo từ việc thổi giá hoa hải đường trắng. Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đại tá Diêm Đăng Thanh, Giám đốc Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần Quân khu 1. Theo đó, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt và khám xét nơi làm việc của Đại tá Diêm Đăng Thanh vào ngày 7 tháng 5. Sau khi ông Thanh bị bắt, công việc điều hành Bệnh viện Quân y 110 hiện do một phó giám đốc của bệnh viện phụ trách. Theo Bệnh viện Quân y 110, ông Diêm Đăng Thanh sinh năm 1968, quê ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ông Thanh tốt nghiệp Học viện Quân y năm 1991, sau đó về nhận công tác tại Bệnh viện Quân y 110. Đến tháng 3 năm 2009, ông Thanh được bổ nhiệm làm phó giám đốc bệnh viện và được bổ nhiệm chức vụ giám đốc vào tháng 9 năm 2011. Quá trình công tác, năm 2012, ông Thanh được phong tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú. Tháng 1 năm 2015, ông Thanh được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước quyết định công nhận chức danh phó giáo sư. Bệnh viện Quân y 110 thuộc Cục Hậu cần Quân khu 1 là bệnh viện đa khoa hạng 1, có địa chỉ tại phường Thụy Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và cơ sở 2 ở xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Bệnh viện này có nhiệm vụ khám bệnh, thu dung, cấp cứu, điều trị cho các đơn vị quân đội trên tuyến, cơ quan, đơn vị, công ty và nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao. Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh thông tin, cơ quan chức năng vừa có văn bản mời đại diện Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí MC Media đến làm việc liên quan đến cuộc thi người đẹp tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh khi chưa được cấp phép. Trước đó, dư luận xã hội thông tin từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 5, tại khách sạn Paradise thuộc phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, diễn ra cuộc thi sắc đẹp mang tên Miss Yoga Việt Nam 2022. Cuộc thi sắc đẹp trên do Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí MC Media, địa chỉ đăng ký ở phường Cổ Nhuế, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội tổ chức với 31 thí sinh tham gia. Sự kiện được quảng cáo rộng khắp trên mạng xã hội. Các pano của sự kiện có gắn logo mang dòng chữ Việt Nam vẻ đẹp bất tận của Tổng cục Du lịch Việt Nam và logo của nhiều doanh nghiệp tài trợ khác. Hình ảnh 31 người đẹp của cuộc thi Miss Yoga Việt Nam 2022 chụp ở khu du lịch Tuần Châu được lan tỏa chia sẻ trên mạng xã hội khá dày đặc. Sở Văn hóa Thể thao Quảng Ninh khẳng định, Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí NC Media đã nộp hồ sơ xin cấp phép tổ chức sự kiện này, nhưng do chưa đủ thủ tục nên chưa được chấp nhận. Chỉ trong vòng 16 giờ, Công an các huyện Điện Biên, Mường Nhé phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã triệt phá thành công 2 chuyên án ma túy, bắt 2 đối tượng, thu số lượng lớn heroin và ma túy tổng hợp. Hồi 14 giờ ngày 8 tháng 5, tại khu vực Bản Lói, xã Mường Lói, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy Công an huyện Điện Biên chủ trì phối hợp cùng đồn biên phòng cửa khẩu Hủy Puốc, đội nghiệp vụ hải quan cửa khẩu Hủy Puốc, Công an xã Mường Lói và tổ công tác 1266 Công an tỉnh Điện Biên phá thành công chuyên án ma túy, bắt quả tang đối tượng Vừa A Co, sinh năm 2001, trú tại bản Nậm Lạnh, xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, đang vận chuyển trái phép 30.000 viên ma túy tổng hợp. Trước đó, vào hồi 21 giờ 20 phút ngày 7 tháng 5, tại khu vực bản Ngã Ba, xã Mường Tong, huyện Mường Nhé, cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ 200 km, tổ công tác Công an Điện Biên do Công an huyện Mường Nhé chủ trì đã phá thành công chuyên án ma túy, bắt đối tượng Sùng A Chu, sinh năm 1983, trú tại bản Hủy Khon 1, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu 8 bánh heroin, 1 xe máy, 1 điện thoại di động. Đấu tranh khai thác nóng, các đối tượng khai nhận mua ma túy từ Lào đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, đấu tranh mở rộng, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân thị trấn Trà Chu, Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên phối hợp với công an huyện tổ chức ra mắt mô hình điểm camera giám sát an ninh. Hệ thống camera an ninh trên địa bàn thị trấn Trà Chu được triển khai lắp đặt gồm 50 mắt với tổng kinh phí hơn 212 triệu đồng, trong đó nhân dân thị trấn đóng góp 95,4 triệu đồng, các cơ quan doanh nghiệp hỗ trợ 76,6 triệu đồng, ngân sách địa phương 40,8 triệu đồng. Các điểm đặt camera giám sát đều được người dân hỗ trợ chi phí tiền điện và kết nối mạng Internet để vận hành. Sau khi lắp đặt và đưa vào hoạt động, hệ thống camera sẽ giúp công tác đảm bảo an ninh trật tự hiệu quả hơn. Hình ảnh được các camera ghi nhận và truyền về máy chủ giúp lực lượng công an nắm rõ đặc điểm nhận dạng, phương tiện, thủ đoạn, cách thức hoạt động của các đối tượng vi phạm pháp luật, làm bằng chứng, tư liệu phục vụ công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, xác định việc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Thời gian qua, công an các cấp trong tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo chuyển biến về nhận thức của người dân. Mới đây, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh và huyện Định Hóa tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, vận động quần chúng nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại trường Trung học phổ thông Bình Yên, Định Hóa. Các em học sinh cùng lãnh đạo các xã, thị trấn và người uy tín trên địa bàn được thông tin nội dung cơ bản của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và văn bản hướng dẫn thi hành, cách nhận biết mức độ nguy hiểm và ký cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm. Đại úy Hoàng Minh Tuấn, đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an huyện Định Hóa thông tin. Tại buổi tuyên truyền, nhiều cá nhân đã tự nguyện giao nộp vũ khí và vật liệu nổ. Điều này có tác dụng lan tỏa rất lớn. Từ kiến thức có được, các đại biểu tiếp tục tuyên truyền trong cộng đồng để người dân nâng cao ý thức và tự giác thực hiện, tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Cùng với việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền, các cơ quan, đoàn thể, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực nắm tình hình. Lực lượng công an phối hợp rà soát, lập danh sách các tổ chức cá nhân có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, các đối tượng có biểu hiện nghi vấn tàng trữ vũ khí trái phép để kiểm tra, phân loại và kịp thời phát hiện xử lý. Đồng thời thông qua đội ngũ cán bộ thôn xóm, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số để giải thích cho người dân hiểu quy định pháp luật và tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Ông Triệu Văn Hoa ở xóm Khuôn Đã, xã Liên Minh, Võ Nhai nói: "Sau khi được tuyên truyền, tôi nhận thấy việc tự nguyện giao nộp vũ khí là cần thiết. Sẽ không còn nguy cơ dùng súng bắn nhầm vào người khi đi săn thú rừng hay đe dọa lẫn nhau nếu xảy ra mâu thuẫn." Theo thống kê, trong đợt đầu thực hiện kế hoạch số 105 của Bộ Công an về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tháng 3 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021, toàn tỉnh đã vận động người dân tự nguyện giao nộp 5 khẩu súng quân dụng, gần 1.000 súng tự chế, súng thể thao và súng hơi, cùng nhiều đạn và vũ khí thô sơ khác. Đợt 2, tháng 3 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, người dân giao nộp 132 khẩu súng tự chế, 235 viên đạn các loại, 42 vũ khí thô sơ và 14 công cụ hỗ trợ. Trung tá Nguyễn Thị Minh Thư, đội trưởng đội quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và con dấu, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết. Bên cạnh tuyên truyền vận động người dân, lực lượng công an toàn tỉnh cũng tập trung đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Vụ việc điển hình là ngày 8 tháng 3 năm 2021 tại xóm Mỏ Gà, xã Phú Thượng, Võ Nhai. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh bắt quả tang đối tượng Dương Văn Vai, sinh năm 1962, trú tại huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn, có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Vật chứng thu giữ là 2 khẩu tiểu liên AK và 50 viên đạn. Tại chuyên án trinh sát 208LD, Phòng Cảnh sát Hình sự bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc vào ngày 26 tháng 8 năm 2021. Qua khám xét chỗ ở của đối tượng Hoàng Văn Quy, sinh năm 1988 tại xóm Tân Thịnh, xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên, cơ quan chức năng thu giữ một khẩu súng và 10 viên đạn K54. Khám xét chỗ ở của đối tượng Lê Đức Lâm, sinh năm 1986 ở tổ dân phố Kẻ Ưng, phường Phố Cò, thành phố Sông Công, thu giữ một khẩu súng quân dụng và 2 viên đạn. Theo đánh giá của Công an tỉnh, nhờ thực hiện hiệu quả các giải pháp nên ý thức chấp hành pháp luật và các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo của nhân dân từng bước được nâng lên. Điều này góp phần hạn chế tội phạm sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm để gây án, đồng thời phòng ngừa và làm giảm tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên thị trường rộ lên cơn sốt mua bán cây hoa hải đường trắng hay còn gọi là bạch hải đường. Vốn dĩ hoa hải đường không có gì đặc biệt, dịp lễ Tết nhiều người mua bày trong nhà, thế nhưng gần đây lại tạo nên cơn sốt. Liệu giá trị thực của loại hoa này có quý như giá tiền hay là chiêu trò thổi giá giống như cơn sốt lan đột biến?
Sau cơn sốt lan đột biến lắng xuống, nhiều cây lan trị giá tiền tỷ mất giá, khiến người chơi lâm vào cảnh nợ nần, thì thị trường mua bán cây bạch hải đường bông trắng nhụy vàng lại đang nóng lên. Hải đường trắng được giao bán rầm rộ trên mạng xã hội và trong nhiều hội nhóm. Cành chiết chỉ có một lá được giao bán với giá 20 triệu đồng. Cây có vòng thân 30cm trở lên có giá lên đến hàng tỷ đồng. Dù ít được nhìn thấy hải đường trắng, nhưng mức giá sốc được chốt trong các vụ giao dịch bạch hải đường khiến nhiều người dân không khỏi bất ngờ và đặt dấu hỏi về giá trị thực của loại cây này. Ông Phạm Văn Đạo ở thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết.
Tôi là người gốc ở Tam Đảo nhưng chưa từng bao giờ thấy có những cái giá nó thổi giá lên một cách kinh khủng. Cái hải đường trắng thì thực sự ra mà nó ở Tam Đảo tất nhiên nó là rất ít. Thế nhưng nếu mà về chiết tách ra thì cũng là đơn giản, cũng chiết như bình thường, và kể cả nghĩa là anh dìm cành xuống đất anh cũng có thể ra rễ được mà. Thế vậy mà một số đối tượng đưa lên những cái giá mà giá trên trời, không ai tưởng tượng được.
Bạch hải đường cùng họ với hoa trà, đỗ quyên là cây rất dễ nhân giống. Hải đường không phải là loại hoa đặc sắc, cũng không hề có nghiên cứu nào cho thấy loại cây này có tác dụng với sức khỏe. Theo ông Vương Xuân Nguyên, Chánh văn phòng Hội sinh vật cảnh thành phố Hà Nội, cơn sốt bạch hải đường có thể xuất phát từ nguyên nhân do trước đây người ta không chú ý đến màu của loại hoa ít khi xuất hiện trên thị trường. Bên cạnh đó, một số người lợi dụng điều này tạo ra cơn sốt, đẩy giá cây lên cao để mang lại lợi ích kinh tế cho mình.
Khi mà có những cái thông tin như vậy thì một phần là do tò mò, một phần khác người khác tìm đến những cái loại cây này với tư cách là một cái kênh đầu tư. Cùng với đó thì là với cái sự ồn ào của thị trường thì cũng có những người có những cái thông tin thật giả lẫn lộn, và từ đó thì cũng không loại trừ là những người dựa vào đây có những cái hoạt động trục lợi từ cái hoạt động này. Thì cái yếu tố làm nên cái điều này chính là vấn đề thông tin bất cân xứng giữa người mua và bán. Đây là những cái yếu tố tiềm ẩn rủi ro.
Bạch hải đường không phải loại cây quý, cũng không phải là cây đột biến từ hải đường đỏ, mà đây là do quá trình lai tạo trong tự nhiên. Với công nghệ hiện nay, việc nhân giống bạch hải đường không khó, nên người dân cần hết sức cảnh giác với chiêu trò làm giá sốt ảo. Ông Trần Quốc Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc cảnh báo, việc nâng giá, thổi giá chỉ là chiêu trò của một nhóm người cùng hội với nhau và có sự liên kết trong cơn sốt lan đột biến trước đây. Họ dàn dựng các cuộc trao đổi, thương lượng giá cả rồi tung lên mạng nhằm tạo cơn sốt ảo để lừa tiền, trục lợi, người nhẹ dạ, cả tin.
Thì qua tìm hiểu cái bạch hải đường thì nó là một cây nguồn gốc cũng từ xuất xứ Tam Đảo. Và tuy nhiên cái giá trị thì có những cây chỉ có đến 5-70 ngàn đến 100 đến 200, có khi đến 1 triệu một cây. Thế nhưng tuy nhiên thì trong đó có thể thổi lên đến khoảng độ vài chục triệu. Thì cái đấy chúng tôi đã giao cho anh em công an cùng các lực lượng để chúng ta tuyên truyền, đặc biệt đối với người dân, để tránh câu chuyện là thổi lên một cái giá không bình thường. Và người dân chúng ta không may mà cuốn theo vào thì nó sẽ ảnh hưởng đến kinh tế của hộ gia đình.
Sau nhiều ngày thổi giá bạch hải đường bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt sâu, giá cây giảm xuống chỉ còn vài triệu, thậm chí vài trăm nghìn đồng. cơn sốt bạch hải đường sẽ nhanh chóng đi qua, nhưng hệ lụy là nhiều người dân đã bỏ ra số tiền rất lớn để mua loại cây không đúng với giá trị thực của nó, và giờ đây chẳng thể bán lại cho ai. Cơn sốt lan đột biến hay bạch hải đường một lần nữa nhắc nhở người dân cần hết sức cảnh giác với các chiêu trò thổi giá cây cảnh hoặc một loại hàng hóa nào đó. Vì lợi nhuận thì chưa thấy đâu, nhưng đã mất cả tỷ đồng để mua loại cây chỉ dùng để ngắm.
Chẳng niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời mới. Niềm vui của đôi ta về ngôi nhà thầm mong ước đã chan hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn. Chẳng niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời mới. Niềm vui của đôi ta về ngôi nhà thầm mong ước đã chan hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn. Bạn đời ơi, hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi, những người thợ xây tin yêu cuộc đời mới. Trong khói bom dưới ánh trăng suốt bốn mùa tôi vẫn xây, tiếng hát vui cho chúng tôi, tiếng hát vui cho các bạn, cho ngày nay, cho ngày mai, cho một đời sau, cho ngày nay, cho ngày mai, cho một đời sau. Bạn đời ơi, hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi, những người thợ xây tin yêu cuộc đời mới. Trong khói bom dưới ánh trăng suốt bốn mùa tôi vẫn tiếng hát vui cho chúng tôi, tiếng hát vui cho các bạn, cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau, cho ngày nay, cho ngày mai, cho
mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo của luật bảo hiểm xã hội. Ba lớn chế độ tử tuất đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, trợ cấp tuất hàng tháng. Điều 13 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định: 1. Người đang hưởng lương hưu trước ngày 1 tháng 1 năm 2016 mà chết từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng người đang hưởng lương hưu chết. Đồng thời, thân nhân được nhận trợ cấp tuất hàng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần theo quy định tại mục 5 chương 3 của Luật Bảo hiểm xã hội và quy định tại mục 3 chương 2 của nghị định này. 2. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng trước ngày 1 tháng 1 năm 2016 mà chết từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, thì A. Người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động chết. B. Thân nhân theo quy định tại khoản 2 điều 67 của Luật Bảo hiểm xã hội được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định tại điều 68 của Luật Bảo hiểm xã hội. Trường hợp không có thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần bằng 3 tháng mức trợ cấp mất sức lao động hàng tháng đang hưởng trước khi chết. 3. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng trước ngày 1 tháng 1 năm 2016 đã nghỉ việc mà chết từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 trở đi thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng người đang hưởng trợ cấp chết. Đồng thời, thân nhân được hưởng trợ cấp tuất như sau. A. Đối với người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chết, thì thân nhân đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3, điều 67 của Luật Bảo hiểm xã hội được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. B. Đối với trường hợp đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng khi chết không thuộc đối tượng quy định tại điểm A khoản này, mà có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì thực hiện chế độ tử tuất đối với người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội chết. 4. Người vừa hưởng lương hưu vừa hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng khi chết thì thân nhân được hưởng chế độ tử tuất như người đang hưởng lương hưu chết. 5. Thân nhân dưới 18 tuổi đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trước ngày 1 tháng 1 năm 2016 thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 được tiếp tục hưởng trợ cấp tuất hàng tháng cho đến khi đủ 18 tuổi, trừ trường hợp bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. 4. Lớn, giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân là thành viên khác và trợ cấp tuất một lần. Điều 14, Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định: 1. Thân nhân là thành viên khác trong gia đình quy định tại điểm D khoản 2, điều 67 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 18 tuổi được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng cho đến khi đủ 18 tuổi, không cần điều kiện bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Điểm D khoản 2 điều 67 của Luật Bảo hiểm xã hội quy định: cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. 2. Trường hợp có nhiều thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất một lần thì các thân nhân phải có biên bản thống nhất cử người đại diện nhận trợ cấp. 5. Lớn, chế độ tử tuất khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. 1. Trợ cấp mai táng. 1.1. Các trường hợp hưởng trợ cấp mai táng. Khoản 1 điều 80 Luật Bảo hiểm xã hội quy định những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng. A. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 60 tháng trở lên. B. Người đang hưởng lương hưu. 1.2. Mức trợ cấp mai táng. Khoản 2, 3, điều 80 Luật Bảo hiểm xã hội quy định mức trợ cấp mai táng như sau. 2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 điều này chết. 3. Trường hợp người quy định tại khoản 1 điều này bị tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp quy định tại khoản 2 điều này. 2. Trợ cấp tuất một lần. 2.1. Các trường hợp được hưởng trợ cấp một lần. Khoản 1 điều 81 Luật Bảo hiểm xã hội quy định: người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người đang hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần. 2.2. Mức trợ cấp một lần. Khoản 2, 3, điều 81 Luật Bảo hiểm xã hội quy định. 1. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của luật này cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi. Trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 1 năm thì mức trợ cấp tuất một lần bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp người lao động có cả thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện thì mức hưởng trợ cấp tuất một lần tối thiểu bằng 3 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. 2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu. Nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng. Trường hợp chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu. 6 lớn, chế độ tử tuất đối với thân nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chết mà trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. 1. Trợ cấp mai táng. 1.1. Các trường hợp hưởng trợ cấp mai táng. Khoản 1, 2, điều 8 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện, gọi tắt là Nghị định số 134/2015/NĐ-CP quy định. Chế độ tử tuất đối với thân nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết mà trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Điều 71 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau. 1. Thời gian tính hưởng chế độ tử tuất là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện, không bao gồm thời gian đóng bảo hiểm xã hội đã được tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần. 2. Người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở đối với người chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết thuộc một trong các trường hợp sau. A. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên. B. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thời gian tính hưởng chế độ tử tuất từ đủ 60 tháng trở lên. C. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng đã nghỉ việc. D. Người đang hưởng lương hưu. 1.2. Mức trợ cấp mai táng. Điểm B khoản 2, điều 7, thông tư số 01/2016/TT-BLD-TBXH quy định. Mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại thời điểm người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người đang hưởng lương hưu chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết. 2. Trợ cấp tuất hàng tháng. 2.1. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Khoản 3, điều 8, Nghị định số 134/2015/NĐ-CP quy định. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết thuộc một trong các trường hợp sau thì thân nhân theo quy định tại khoản 2, điều 67 của Luật Bảo hiểm xã hội được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. A. Đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần. B. Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. C. Đang hưởng lương hưu mà trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, đủ 15 năm trở lên. 2.2. Mức trợ cấp tuất hàng tháng. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì thân nhân theo quy định tại khoản 2, điều 67 của Luật Bảo hiểm xã hội được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định tại điều 68 của Luật Bảo hiểm xã hội. 1. Mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở. Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 70% mức lương cơ sở. 2. Trường hợp một người chết thuộc đối tượng quy định tại khoản 1, điều 67 của luật này thì số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không quá 4 người. Trường hợp có từ 2 người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng 2 lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 điều này. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thanh Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thanh Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.